Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay thứ hai ngày 17 tháng 9, trước hết, chúng tôi sẽ tường thuật với quý vị buổi đọc kinh truyền tin với Đức Thánh Cha tại quảng trường Thánh Phêrô vào trưa Chủ nhật hôm qua. Tiếp đến, trong một sinh hoạt giáo hội, Linh Tiến Khải và Xuân Khánh sẽ tường thuật với quý vị các cuộc gặp gỡ của Đức Thánh Cha với các linh mục, tu sĩ và chúng sinh, và với giới trẻ tại Palermo hôm thứ Bảy vừa qua. Và cuối chương trình, chúng tôi sẽ điểm lại một số biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua. Bây giờ, Linh Tiến Khải xin tường thuật với quý vị buổi đọc kinh truyền tin tại quảng trường Thánh Phêrô trưa Chủ nhật hôm qua.
Việc tuyên xưng niềm tin nơi Chúa Giêsu không chỉ dừng lại nơi lời nói, nhưng đòi buộc phải được chứng thực bởi các lựa chọn và các cử chỉ cụ thể, bởi một đời sống thấm nhuần tình yêu đối với Thiên Chúa và đối với tha nhân. Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên với hàng chục ngàn tín hữu và du khách hành hương tham dự buổi đọc kinh truyền tin trưa Chúa Nhật hôm qua. Giải thích ý nghĩa bài phúc âm kể lại biến cố Chúa Giêsu hỏi các môn đệ cho biết dân chúng và chính các ông nghĩ gì và nói gì về Ngài, về căn tính của Ngài. Đức Thánh Cha nói, dân chúng thì cho rằng Ngài là một vị ngôn sứ lớn, còn Thánh Phêrô thì tuyên xưng Ngài là đấng cứu thế. Thật ra đối với Chúa, các tham khảo ý kiến và các bếp xếp của dân chúng và cả các câu trả lời với các công thức tiền chế không quan trọng. Bởi vì một niềm tin bị giản lược vào các công thức là một niềm tin cận thị. Đức Thánh Cha khẳng định như sau.
Il Signore vuole che i suoi discepoli di ieri e di oggi instaurino con lui una relazione personale e così lo accolgano al centro della loro vita.
Chúa muốn rằng các môn đệ hôm qua cũng như ngày nay của Ngài thiết lập với Ngài một tương quan cá nhân và như thế họ tiếp nhận Ngài vào trung tâm cuộc sống của họ. Hôm nay Chúa Giêsu cũng hỏi từng người trong chúng ta, ta là ai đối với con? Mỗi người hãy tự trả lời dưới ánh sáng Thiên Chúa Cha ban cho chúng ta liên quan tới con của Ngài. Có thể chúng ta cũng hăng hái trả lời như Thánh Phêrô, Thầy là Đức Kitô. Nhưng khi Chúa nói cho chúng ta biết rõ rằng sứ mệnh của Ngài sẽ không kết thúc trong con đường thành công rộng rãi thênh thang, nhưng trên con đường hẹp cam go của người tôi tớ khổ đau, bị hạ nhục khước từ và bị đóng đanh, thì khi đó cả chúng ta nữa cũng phản đối và nổi loạn như Thánh Phêrô vì nó trái nghịch với các chờ mong của chúng ta. Và chúng ta cũng đáng bị Chúa của trách như Ngài đã của trách Phêrô là Satan vì không suy nghĩ theo Thiên Chúa nhưng suy nghĩ theo loài người. Việc tuyên xưng niềm tin nơi Chúa Giêsu không chỉ dừng lại nơi lời nói nhưng đòi buộc phải được chứng thực bởi các lựa chọn và các cử chỉ cụ thể, bởi một đời sống thấm nhuần tình yêu đối với Thiên Chúa và đối với tha nhân. Chúa nói với chúng ta rằng, để có thể theo Ngài và là môn đệ của Ngài, cần từ bỏ chính mình, nghĩa là từ bỏ các yêu sách kiêu căng ích kỷ của mình và vác lấy thập giá mình. Ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất nó, ai mất mạng sống mình vì Thầy và vì tin mừng sẽ cứu được nó. Để có thể hiểu sự mâu thuẫn này, cần nhớ rằng ơn gọi sâu thẳm nhất của chúng ta là sống yêu thương, vì chúng ta đã được tạo dựng nên giống hình ảnh của Thiên Chúa là tình yêu. Thường trong cuộc sống, vì biết bao lý do khác nhau, chúng ta lạc đường bằng cách tìm kiếm hạnh phúc trong các sự vật hay nơi các người mà chúng ta đối xử như đồ vật. Nhưng chúng ta chỉ có thể tìm thấy hạnh phúc khi tình yêu đích thực gặp gỡ chúng ta, tiếp nhận chúng ta và biến đổi chúng ta. Chứng tá của các thánh chứng minh cho điều ấy. Xin Đức Trinh Nữ Maria là Đấng đã sống lòng tin bằng cách trung thành theo Chúa Giêsu con mẹ, cũng giúp chúng ta bước đi trên con đường của Ngài bằng cách quảng đại xả thân cho Chúa và cho các anh chị em khác. Tiếp đến, Đức Thánh Cha đã đọc kinh truyền tin và ban phép lành tỏa thánh cho mọi người.
Angelus Domini nunciabit Mariae.
Et concepit Spiritu Sancto.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mihi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitabit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix.
Udini et ficiam conoscendus Christi.
Gratiam tuam, quesum Domine, mentibus nostris infunde. Ut angelo nunciante, Christi fili tui incarnationem coniovimus, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per eundem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam doneis Domine,
et lux perpetua luceteis,
requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc nescue in saeculum.
Aiutorium nostrum in nomine Domine,
qui feci caelum et terram.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen.
Sau kinh truyền tin, Đức Thánh Cha đã chào nhiều nhóm khác nhau hiện diện tại quảng trường Thánh Phêrô và Ngài mời gọi mọi người nhận 40.000 thánh giá mà các anh chị em nghèo và người tị nạn phân phát như món quà bé nhỏ nhưng quý giá mà Đức Thánh Cha biếu tặng để đem về treo trong phòng của con cái, của ông bà cha mẹ như dấu chỉ tôn giáo cần được chiêm ngưỡng và cầu khẩn.
Quý vị đang nghe chương trình Tiếng Việt Đài Vatican. Tiếp theo đây, kính mời quý vị nghe tường thuật các cuộc gặp gỡ của Đức Thánh Cha với các linh mục, tu sĩ và chúng sinh và với giới trẻ tại Palermo hôm thứ Bảy vừa qua.
Kính thưa quý vị thính giả, hôm thứ Bảy vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã viếng thăm mục vụ tại đảo Sicilia, Nam Italia. Trước tiên Ngài thăm giáo phận Piazza Armerina, rồi bay đến Palermo và cử hành thánh lễ tại Foro Italico để kính nhớ chân phước Pino Pulici. Sau đó, Đức Thánh Cha dùng bữa trưa với người nghèo và đại diện các tù nhân và người di dân tại Trung tâm Hy vọng và Bác ái. Lúc 3 giờ chiều, Đức Thánh Cha thăm khu phố Braccio, nơi cha Pulici bị giết, và sau đó, vào lúc 3 giờ rưỡi chiều, Đức Thánh Cha đến nhà thờ chính tòa gặp gỡ các linh mục, tu sĩ nam nữ và chủng sinh. Ngỏ lời với các linh mục, tu sĩ nam nữ và chủng sinh, Đức Thánh Cha đã khai diễn ý nghĩa ba động từ diễn tả ba khía cạnh nền tảng trong căn tính của những người sống đời thánh hiến. Đó là cử hành, đồng hành và làm chứng tá. Các lời truyền phép mà linh mục đọc mỗi khi cử hành thánh lễ, các con hãy cầm lấy mà ăn, này là mình thầy, bị hiến tế vì các con. Các lời này không được ở lại trên bàn thờ mà phải đi vào cuộc sống. Chúng là chương trình ngày sống của chúng ta. phải sống chúng chứ không phải chỉ nói lên trong con người của Chúa Kitô và cùng với Chúa Giêsu mà thôi. Đức Thánh Cha định nghĩa linh mục như sau.
Le parole dell'istituzione delineano allora la nostra identità sacerdotale. Ci ricordano che il prete è un uomo del dono.
Các lời truyền phép như thế vạch ra các nét của căn tính chúng ta. Chúng nhắc nhở chúng ta rằng linh mục là con người của hiến dâng, của việc trao ban chính mình mỗi ngày, không nghỉ hè, không ngưng nghỉ. Bởi vì cuộc sống linh mục của chúng ta không phải là một nghề nghiệp, nhưng là một sự hiến dâng, một sứ mệnh. Vì thế, mỗi ngày phải xét mình dựa trên các lời truyền phép. Hãy cầm lấy và ăn, vì này là mình Thầy đã hiến dâng vì các con. Và tự hỏi, hôm nay tôi đã cho đi cuộc sống vì tình yêu Chúa chưa? Tôi đã để cho các anh em khác ăn tôi chưa? Cha Pino đã sống như thế. Đoạn kết cuộc đời Ngài đã là hậu quả của thánh lễ Cha đã cử hành mỗi ngày. Nhưng còn có một công thức bí tích thứ hai diễn tả căn tính linh mục, đó là ta tha tội cho con. Ở đây có niềm vui trao ban ơn tha thứ của Thiên Chúa. Ở đây, linh mục, con người của hiến dâng, cũng là con người của ơn tha thứ. Thật thế, các lời của bí tích hòa giải không chỉ nói lên điều xảy ra khi chúng ta hành động trong con người của Chúa Kitô, nhưng cũng chỉ cho thấy hành động thế nào theo Chúa Kitô. Linh mục, con người của ơn tha thứ, được mời gọi nhập thể các lời ta tha tội cho con. Linh mục không mang thù oán, không lấy ác báo ác. Linh mục là người mang hòa bình của Chúa Kitô, nhân từ, thương xót, có khả năng tha thứ cho người khác, như Thiên Chúa tha thứ cho họ qua linh mục. Linh mục đem hòa thuận tới nơi đâu có chia rẽ, hài hòa tới nơi đâu có tranh cãi, an bình tới nơi đâu có oán hờn. Linh mục là sứ vụ hòa giải toàn thời, ban phát tha thứ và hòa bình không phải chỉ trong tòa giải tội mà ở khắp mọi nơi. Chúng ta hãy xin Chúa cho chúng ta là những người lành mạnh, đem tin mừng, có khả năng tha thứ thật lòng, yêu thương thù địch và cầu nguyện cho người làm hại chúng ta.
Tiếp tục bài nói chuyện với các linh mục, tu sĩ nam nữ và chủng sinh, Đức Thánh Cha nhấn mạnh tầm quan trọng của chủng viện và cộng đoàn là nơi tập luyện tha thứ, ước muốn hiệp nhất theo Thiên Chúa chứ không chia rẽ theo ma quỷ. Đó là nơi chấp nhận các anh chị em khác và làm việc mỗi ngày để thắng vượt các khác biệt. Đó là phần nòng cốt trong căn tính của linh mục và những người sống đời thánh hiến. Gieo cỏ lùng, gây chia rẽ, nói xấu nói hành, bép xép không phải là các tội nhỏ mà mọi người đều phạm. Đó là khước từ căn tính là linh mục của chúng ta, là những người của ơn tha thứ. Căn tính của các người sống đời thánh hiến là những người của sự hiệp thông. Cần luôn luôn phân biệt lỗi lầm với kẻ phạm lỗi và yêu thương chờ đợi các anh chị em lầm lỗi. Cha Pino đã luôn luôn sẵn sàng với mọi người và chờ đợi họ với con tim rộng mở, kể cả các tội phạm. Động từ cử hành bao gồm sự hiến dâng và tha thứ. Cuộc sống và phụng vụ phải giao thoa nhau. Linh mục là người của Thiên Chúa 24 giờ trên 24 giờ, chứ không phải chỉ trong khi mặc lễ phục. Ước chi phụng vụ là cuộc sống, chứ không phải là nghi thức. Vì thế cần cầu nguyện với đấng mà chúng ta nói đến, dưỡng nuôi mình bằng lời mà chúng ta giảng dạy, thờ lạy bánh thánh mà chúng ta thánh hiến và làm điều đó mỗi ngày. Cầu nguyện Preghiera, lời Parola và bánh Pane. Cha Pino Pulisi, Padre Pino Pulisi, ba chữ P, giúp chúng ta nhớ tới ba chữ P nòng cốt này đối với từng linh mục mỗi ngày. Liên quan tới việc cử hành, Đức Thánh Cha kêu gọi các linh mục duy trì và đánh giá cao lòng đạo đức bình dân rất phổ biến trong vùng đất này, vì nó có một sức mạnh truyền giáo. Nhưng nhân vật chính phải luôn luôn là Chúa Thánh Thần. Vì thế tôi xin anh em canh chừng để lòng đạo đức bình dân không bị lèo lái bởi sự hiện diện tội phạm, vì khi đó, thay vì là phương thế của việc thờ lạy yêu mến, thì nó trở thành kiểu phô trương thối nát.
Động từ thứ hai diễn tả căn tính linh mục và đời thánh hiến là đồng hành. Nó là từ chìa khóa của việc mục vụ ngày nay. cần có các người nhập thể sự gần gũi của Chúa chiên lành, cần có các linh mục là hình ảnh sống động của sự gần gũi, nghèo nàn của cải và tuyên bố, giàu tương quan và cảm thông. Chapulisi nói với người trẻ hơn là nói về người trẻ. Ở với họ, theo họ, cùng với họ nêu lên các câu hỏi thật nhất và đưa ra các câu trả lời đẹp nhất. Đó là một sứ mệnh nảy sinh từ lòng kiên nhẫn và việc lắng nghe, tiếp đón từ việc có một con tim hiền phụ, chứ không bao giờ là chủ nhân. Chúng ta hãy học nơi Chapino và khước từ mọi linh đạo không nhập thể và bẩn tay với các vấn đề của dân chúng. Chúng ta hãy đi gặp gỡ dân chúng với sự đơn sơ của người muốn yêu thương với Chúa Giê-xu trong tim, không có các chương trình vĩ đại, không chạy theo mốt mau qua. Cuộc sống gặp gỡ, lắng nghe, chia sẻ là cuộc sống của giáo hội. Cùng lớn lên trong giáo xứ, theo các lộ trình của giới trẻ tại học đường, đồng hành gần gũi với các ơn gọi, các gia đình, các người đau yếu, tạo ra các nơi gặp gỡ cầu nguyện, suy tư, chơi đùa, qua thời giờ một cách lành mạnh và học sống như các Kitô hữu tốt lành và các công dân liêm chính. Đó là một việc mục vụ làm nảy sinh và giúp tái sinh chính linh mục. Tiếp đến, Đức Thánh Cha đã nhắn nhủ riêng các nữ tu và nói, sứ mệnh của các chị rất lớn bởi vì giáo hội là mẹ và kiểu đồng hành của giáo hội luôn luôn và phải luôn có nét hiền mẫu. Và như thế thật là quan trọng, việc các chị tham dự vào các sinh hoạt mục vụ vén mở cho thấy gương mặt của giáo hội là mẹ. Và tôi cũng muốn cảm ơn các nữ tu chiêm niệm vì với lời cầu nguyện và sự tận hiến hoàn toàn cuộc sống của họ là trái tim của giáo hội mẹ và đập nhịp tình yêu thương nối liền tất cả trong thân mình của Chúa Kitô.
Động từ sau cùng nhưng trong thực tế là điều đầu tiên phải làm, đó là làm chứng tá. Điều này liên quan tới tất cả chúng ta và cách riêng đối với đời tu sĩ, tự nó là chứng tá và là ngôn sứ của Chúa trong thế giới. Căn nhà nơi cha Pulisi đã sống rất đơn sơ. Nó là dấu chỉ hùng hồn của một cuộc đời thánh hiến cho Chúa, không tìm các an ủi và vinh quang trần thế. Dân chúng tìm điều đó nơi linh mục và nơi những người được thánh hiến. Cuộc sống diễn tả mạnh mẽ hơn các lời nói. Chứng tá hay lây, chúng ta hãy xin Chúa cho mình được ơn ấy. Người ta có thể tranh luận nhiều về tương quan giữa giáo hội và thế giới, tin mừng và lịch sử, nhưng không ích lợi gì nếu tin mừng không đi trước bằng cuộc sống. Điều này có nghĩa là các sứ vụ không giữ các nhiệm vụ nhưng là phục vụ trong tươi vui, không tùy thuộc những gì qua đi và không cột buộc đời mình vào quyền bính của thế gian. Như thế tự do để làm chứng và biểu lộ giáo hội là bí tích của ơn cứu độ, nghĩa là dấu chỉ và dụng cụ cống hiến ơn cứu rỗi cho trần gian. Giáo hội không ở bên trên thế giới, nhưng ở bên trong thế giới để làm cho nó dậy men, như men ở trong bột. Vì vậy, phải loại bỏ mọi hình thức giáo sĩ trị. Chúng ta không được có các thái độ kênh kiệu ngạo mạn hay đòi quyền lợi. Để là các chứng nhân đáng tin cậy, cần nhớ rằng trước khi là linh mục, chúng ta luôn luôn là phó tế. Trước khi là thừa tác được thánh hiến, chúng ta là anh em của tất cả mọi người. Cả óc tìm kiếm địa vị và gia đình trị cũng phải gạt bỏ, bởi vì cái luận lý của chúng là thứ luận lý của quyền bính, nhưng linh mục không phải là người của quyền bính, nhưng là người của việc phục vụ. Thế rồi làm chứng tá có nghĩa là trốn chạy mọi kiểu sống hai mặt trong chủng viện, trong đời tu, trong đời linh mục. Không thể sống luân lý hai mặt, một cho dân Chúa, một trong nhà riêng. Chứng nhân của Chúa Giê-xu phải luôn luôn thuộc về Ngài, vì tình yêu Ngài mà chúng ta dấn thân chiến đấu mỗi ngày, chống lại các tật xấu của mình và mọi tinh thần thế tục tha hóa. Sau cùng, chứng nhân là người không nói quanh co, nhưng với nụ cười và sự thanh thản tin tưởng, biết khích lệ ủi an, vì họ vén mở một cách tự nhiên sự hiện diện của Chúa Giê-xu phục sinh và sống động. Tôi cầu chúc anh chị em là các chứng nhân của niềm hy vọng.
Massimiliano, grazie. Anche Fabio.
Hoạt động cuối cùng của Đức Thánh Cha trong chuyến viếng thăm tại Sicilia là gặp gỡ và đối thoại với các bạn trẻ tại quảng trường Politeama vào khoảng 5 giờ chiều. Trong buổi gặp gỡ này, Đức Thánh Cha đã trả lời 3 câu hỏi được các bạn trẻ đưa ra. Câu hỏi đầu tiên, làm sao để nghe tiếng Chúa và đáp trả một cách chín chắn? Đức Thánh Cha đã đưa ra 4 việc các bạn trẻ cần làm để nghe được tiếng Chúa đúng đắn. Đó là bước đi, tìm kiếm, ước mơ và phục vụ. Trước tiên là bước đi. Đức Thánh Cha nói với các bạn trẻ rằng, người ta không lắng nghe Chúa khi ngồi trên ghế bành tiện nghi. Nếu ngồi một chỗ thì sẽ bị nhiễu sóng, không nghe rõ được lời Chúa, vì lời Chúa thì năng động. Do đó, người ta khám phá ra Thiên Chúa khi họ bước đi, chứ không phải khi ngồi chờ đợi điều gì đó xảy ra như một phép thuật trong cuộc sống. Trong Thánh Kinh, Chúa luôn kêu gọi những người trẻ và thích nói với người trẻ đang trên hành trình, như hai môn đệ trên đường Emmaus, hoặc là khi người ta đang bận rộn, như vua David, khi ông đang chăn đàn gia súc, còn các anh của ông lại đang thoải mái ở nhà. Thiên Chúa chống lại sự lười biếng và người thích những hoạt động. Những hoạt động này không phải là chuyển động bên ngoài, nhưng là chuyển động của con tim. Như Samuel, ngày đêm ở trong đền thờ, nhưng lại luôn di chuyển, bởi vì cậu ta không bị chìm ngập trong các công việc, nhưng là tìm kiếm. Bước đi và tìm kiếm. Đức Thánh Cha nhấn mạnh, Chúa nói với người tìm kiếm, ai tìm kiếm thì bước đi. Khi tìm kiếm thì người ta ở trong trạng thái lành mạnh, khi cảm thấy mình đã đến nơi, nhất là đối với chúng con, đó là một thảm kịch. Lời của Chúa Giê-xu, các con hãy tìm và sẽ gặp. Nhưng tìm ở đâu? Đức Thánh Cha nói, không phải là trên điện thoại di động, những lời mời gọi của Chúa không gửi đến trên các điện thoại. Cũng không phải là trên TV, nơi mà Chúa không làm chủ một kênh truyền hình nào. Và cũng không ở trong tiếng nhạc chát chúa hay đều đều mê hoặc. Ở đó đường điện thoại nối với trời bị cắt đứt giữa chừng. Chúa cũng không được tìm kiếm trước tấm gương, nơi mà chúng con cô đơn một mình và có nguy cơ bị thất vọng khi thấy chính mình. Đừng tìm Chúa trong căn phòng nhỏ, nơi chúng con đóng kín mình và nghĩ về quá khứ hay lang thang với những ý nghĩ trong một tương lai không biết được.
Chúa nói trong các mối tương quan, Đức Thánh Cha nhắn nhủ các bạn trẻ đừng khép kín mình, nhưng hãy có tương quan với Chúa, tin tưởng và tín thác nơi Người. Ngài nói, hãy tìm Chúa trong cầu nguyện, các con sẽ hiểu rằng Chúa Giê-xu tin vào các con hơn là các con tin vào chính các con. Các con sẽ hiểu rằng Người yêu các con hơn các con yêu chính mình. Các con hãy cố gắng đi ra khỏi chính mình. Người chờ đợi các con ở đó, ở tại cánh cửa của trái tim. Các con hãy chia sẻ những kinh nghiệm mạnh mẽ. Tiếp đến để tìm gặp Chúa hãy sống thành giáo hội. Đức Thánh Cha nói với các bạn trẻ, các con hãy họp thành nhóm, hãy lao vào điều tốt đẹp mà không sợ hãi. Đó là một cuộc đi bộ, một chuyến hành hương, những cuộc gặp gỡ cầu nguyện, một sự phục vụ những người khốn khổ. Cha Pulisi khi làm thành giáo hội đã dạy cách chia sẻ, dạy công bình, dạy tin mừng, và đưa các thanh thiếu niên ra khỏi thế giới ngầm. Bởi vì tin mừng là trường học của cuộc sống, là cuộc thám hiểm kỳ diệu của tình yêu, là bản đồ kho báu của sự sống. Đức Thánh Cha mời gọi các bạn trẻ ra khơi, dấn thân vào đời sống với lời mời gọi của Chúa Giê-xu, hãy theo ta. Chúa gọi các bạn trẻ hãy đi ra xa bờ, đừng hài lòng ngắm nhìn chân trời, hãy bước vào cuộc đời. Chúa không muốn các bạn trẻ ở sau hậu trường ngắm nhìn người khác hoặc ngồi trên bục để phê bình, nhưng bước ra sân khấu. Hãy tham gia vào cuộc chơi, đừng sợ mình sẽ trở thành một kẻ ngốc nghếch. Hãy kiên nhẫn, Đức Thánh Cha nói, bị mất mặt không phải là bi kịch của cuộc sống. Bi kịch của cuộc sống đó là không dám tham gia, không dám trao tặng cuộc sống. Tốt hơn là đi vào những giấc mơ đẹp với sự ngốc nghếch, hơn là trở thành những người về hưu chọn cuộc sống yên tĩnh. Điều thứ ba các bạn trẻ cần làm là dám mơ ước. Chúa đã gọi Samuel vào ban đêm, và với Giuse cũng thế, vào ban đêm trong giấc mơ, nhận ra tiếng Chúa. Thế này, Đức Thánh Cha nói, để lắng nghe tiếng Chúa, bên cạnh việc bước đi và tìm kiếm, cần biết mơ. Các con đừng dập tắt những giấc mơ thật, những giấc mơ vĩ đại, mà chúng con mơ với đôi mắt mở to, hãy mơ với trái tim mở rộng và để cho Chúa đi vào trái tim chúng con. Động từ cuối cùng giúp chúng ta ở cùng tần số với Chúa, đó là phục vụ. Đức Thánh Cha nói, dường như là nhiều quá, người ta nói rằng người trẻ ngày nay muốn được tự lập, không muốn nghe nói về phục vụ, về tình nguyện. Cha không tin như vậy, bởi vì phục vụ thêm hương vị cho cuộc sống, giúp người ta cảm thấy sống động. Cần đề ra sự phục vụ với lòng can đảm, và nhớ rằng ai không sống để phục vụ thì không phục vụ để sống. Phục vụ thì không đánh mất thời giờ, không phải với khuôn mặt chảy dài, bởi vì họ làm như một người chủ, trong trái tim họ không có sự buồn chán, không có những khoảnh khắc khủng hoảng, nhưng là những chân trời rộng mở của tình yêu, gương mặt và tiếng nói của người khốn khổ. Khi phục vụ, người ta chú ý đến tiếng nói của tình yêu là tiếng nói của Thiên Chúa. Như thế, bước đi, tìm kiếm, mơ và phục vụ. Các con đừng sợ, Chúa làm cho mình sống động, các con sẽ nghe tiếng của người. Người không hét to, nhưng nói với các con tim không mê ngủ, không bị gây mê.
Câu hỏi thứ hai, đón tiếp và nhân quyền quan trọng thế nào đối với một Kitô hữu? Đức Thánh Cha nói, Sicilia, trung tâm của Địa Trung Hải, luôn là đất của gặp gỡ. Đó không chỉ là một truyền thống văn hóa tốt đẹp, nhưng là một sứ điệp đức tin, bởi vì đức tin được xây dựng trên sự gặp gỡ. Thiên Chúa đã bước xuống trần gian, muốn gặp và cứu độ chúng ta như một dân tộc, chứ không như những cá nhân. Do đó, Đức Thánh Cha nhấn mạnh, đối với chúng ta, tha nhân, phẩm giá của họ, sự đón tiếp, tương trợ, không phải là những thiện ý của người được giáo dục, nhưng là đặc điểm riêng biệt của người Kitô hữu. Kitô hữu tin rằng Thiên Chúa đã làm người và do đó yêu thương con người, mỗi con người chính là yêu Chúa. Đức Thánh Cha nói, điều mà ngày nay còn thiếu, còn đói khát, đó là tình yêu, không phải là tình yêu cảm tính trên các show truyền hình, nhưng là tình yêu cụ thể của tin mừng. Đức Thánh Cha nhắc đến sự đơn giản của đức tin, Thiên Chúa yêu thương ai trao tặng với sự vui tươi. Thiên Chúa yêu thương ai trao tặng, để sống, người ta không thể chỉ phân biệt, nhưng cần tham gia vào, cần sống với người khác. Người ta không giải thích cuộc sống, nhưng là sống. Điều này đúng hơn nữa đối với đời sống Kitô giáo. Câu hỏi đầu tiên được đặt ra, tôi có dùng các tài năng của tôi không? Tôi có thời giờ dành cho người khác không? Tôi có thực hiện một tí yêu thương cụ thể trong các ngày sống của tôi không? Đức Thánh Cha nhấn mạnh đến sự hợp nhất tương trợ, tạo nên một mạng liên kết thật sự để kiến tạo tương lai, chứ không phải các mạng ảo xã hội và các bạn trẻ là những người xây dựng các mạng này và là người kiến tạo tương lai. Đức Thánh Cha nói, điều này có nghĩa là khởi đi từ những giấc mơ và những dự án lớn, khởi đi từ tha nhân, không hài lòng với những nhu cầu hiện tại. Nó có nghĩa là không xây dựng trên cái tôi, nhưng trên cái chúng ta, từ bỏ lối luận lý của tôi, các mối quan tâm của tôi, các lợi ích của tôi, thời gian của tôi. Người ta không chuẩn bị tương lai với tất cả những nhu cầu riêng tư hôm nay. Những người kiến tạo tương lai cần biết nói không, không với bức tường của sự im lặng, nói không với tư duy của bọn mafia, với sự bất hợp pháp và phi pháp, là những chất độc ăn mòn phẩm giá của con người. Nói không với bạo lực, những người sử dụng bạo lực không phải là con người. Đức Thánh Cha đặc biệt yêu cầu các bạn trẻ, các con hãy hứa với cha rằng sẽ không có bất cứ sự bắt nạt, ức hiếp nào từ các con. Nếu các con bắt nạt, ức hiếp, thì các con không phải là những con người, mà là những kẻ hèn nhát. Người mạnh mẽ không sử dụng bạo lực bằng miệng, bằng tay và ngay cả bằng tư tưởng. Hãy hứa với cha, không bao giờ sử dụng bạo lực, không bao giờ bắt nạt ai. Cuối cùng, chúng ta cần những con người thật sự, những người tố cáo sự phi pháp và bóc lột, những người sống các mối tương quan tự do và giải phóng, những người yêu thương người yếu đuối nhất và say mê sự hợp pháp, tấm gương của sự chân thật nội tâm.
Câu hỏi cuối cùng, làm sao sống như những người trẻ tại mảnh đất này? Đức Thánh Cha gọi các bạn trẻ là những ánh bình minh của niềm hy vọng. Vì từ họ, hy vọng sẽ bừng lên ở Palermo, ở Sicilia, ở Italia, trong giáo hội. Để được như thế, người trẻ các con hãy có trái tim trẻ trung, tràn đầy hy vọng. Chiến đấu để không cảm thấy mình già cỗi, không đầu hàng trước luận lý không thể tha thứ. Lối luận lý đang lan tràn mà theo đó không có ơn cứu độ trên trái đất này. Không, nói không với chủ thuyết tiền định và nói có với niềm hy vọng Kitô giáo, nói không với sự cam chịu, nói không với việc câm nín trước những kẻ muốn chúng ta phải câm miệng. Có một sứ vụ cần thực hiện, một ơn gọi cần hiện thực, đó là trở thành những người mạnh mẽ, mang niềm hy vọng phục sinh, bình minh của hy vọng tới cho người khác. Hãy khơi dậy niềm mong đợi về một tương lai của con cái tự do. Đức Thánh Cha giải thích, để làm điều này, các con hãy nuôi dưỡng nơi các con điều mang đến hy vọng. Tin mừng, sự dấn thân cho tha nhân và cho nền văn hóa. Việc đọc nhiều rất là quan trọng, đừng hài lòng với các khẩu hiệu mà truyền hình và các mạng xã hội ném cho các con. Nó nói về cái bao tử, chứ không nói về trí óc và con tim. Và Đức Thánh Cha kết luận, thật là đẹp khi nhìn thấy một giáo hội với những người mang tin vui mừng về hy vọng, niềm hy vọng chiến thắng tội lỗi và sự chết. Chúng ta hãy cùng nhau mơ ước và sống một giáo hội hy vọng, không đẩy ai ra bên ngoài, một giáo hội được linh động bởi tình yêu, xây dựng những tương quan mang lại phúc lợi cho tất cả mọi người, một xã hội vạch trần sự ác. Các con hãy thắp lên các ước mơ của các con, bình minh của tất cả sẽ rực sáng hơn. Trong phần thứ ba của buổi phát, kính mời quý vị nghe Xuân Khánh và Mai Châu điểm lại những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua.
Kính thưa quý thính giả, tuần qua vấn đề giáo sĩ lạm dụng tính dục vẫn còn được báo chí nói đến nhiều và cũng được bàn đến trong khóa họp thứ 26 của Hội đồng Chín Hồng Y Cố Vấn của Đức Thánh Cha, quen gọi là Hội đồng C9, từ ngày 10 đến 12 tháng 9 tại Vatican. Trong thông cáo vào cuối ngày họp đầu tiên, các Hồng Y đã tỏ tình liên đới với Đức Thánh Cha trước những biến cố gần đây và cho dư luận biết Tòa Thánh sẽ làm sáng tỏ các vấn đề trong cuộc tranh luận gần đây liên quan đến Tòa Thánh. Thông cáo viết, Hội đồng đã bày tỏ tình liên đới hoàn toàn với Đức Thánh Cha Francisco đứng trước những gì xảy ra trong những tuần lễ gần đây, được biết rằng trong cuộc tranh luận hiện thời, Tòa Thánh sắp đưa ra những minh xác thích hợp và cần thiết. Trước đó, thông cáo cho biết, Hội đồng Hồng Y sẵn sàng đệ trình Đức Thánh Cha đề nghị về việc cải tổ giáo triều Roma được soạn thảo trong 5 năm hoạt động và trong viễn tượng tiếp tục. Hội đồng này có ý định xin Đức Thánh Cha suy nghĩ về công việc, cơ cấu và thành phần của hội đồng để ý đến tuổi cao của một vài thành viên. Sau cùng, hội đồng bày tỏ hài lòng về sự thành công tốt đẹp của cuộc gặp gỡ kỳ thứ 9 các gia đình công giáo thế giới ở Dublin. Chúc mừng Đức Hồng Y Kevin Farrow và Bộ Giáo dân Gia đình và Sự sống, cùng với Đức Tổng giám mục Diamuit Martin đã tổ chức biến cố này. Trong những tuần qua, dư luận đã bàn tán nhiều về những vụ lạm dụng tính dục qua phúc trình tại bang Pennsylvania, Hoa Kỳ. Vụ Đức Hồng Y McCarrick, nguyên Tổng giám mục Washington, đã phải từ bỏ tước vị Hồng Y vì bị cáo buộc về những lạm dụng, nhất là vụ Đức Tổng giám mục Carlo Maria Vigano, nguyên sứ thần tòa thánh tại Hoa Kỳ, yêu cầu Đức Thánh Cha Francisco từ chức để làm gương cho các hồng y và giám mục khác, vì Ngài đã biết về những hành vi sai trái của Đức Tổng giám mục Macaric cách đây 5 năm mà không có biện pháp thích hợp. Và sau cùng, trong cuộc phỏng vấn trên máy bay ngày 26 tháng 8, Đức Thánh Cha đã từ chối trả lời về vấn đề này, khiến cho nhiều người trong dư luận tại Mỹ bất mãn. Một số giám mục ở Mỹ, trong đó có Đức Hồng Y DiNardo, Chủ tịch Hội đồng Giám mục, xin Tòa Thánh làm sáng tỏ những vụ này. Ngoài ra, trong số 9 Hồng Y cố vấn của Đức Thánh Cha, có một số vị cao tuổi như Đức Hồng Y Ezra Zurich, người Chile, 85 tuổi, Đức Hồng Y Monsego, người Congo, 79 tuổi, Đức Hồng Y George Bell, người Australia, 77 tuổi, có 3 vị khác ở lứa tuổi từ 74 đến 76.
Trong thông báo công bố ngày 12 tháng 9, sau khóa họp các Hồng Y cho biết, Đức Thánh Cha Francisco sẽ triệu tập một cuộc họp các vị chủ tịch Hội đồng Giám mục tại Vatican từ ngày 21 đến 24 tháng 2 năm tới 2019 để bàn về vấn đề bảo vệ các trẻ vị thành niên. Đức Thánh Cha đã đưa ra quyết định trên đây sau khi hỏi ý kiến Hội đồng các Hồng Y cố vấn của Ngài. Thông cáo của Hội đồng cũng cho biết, trong khóa họp thứ 26 từ ngày 10 đến 12 tháng 9 vừa qua, các Hồng Y đã cùng với Đức Thánh Cha thảo luận sâu rộng về vấn đề lạm dụng tính dục. Đức Thánh Cha đã dự các phiên họp của Hội đồng C9, trừ sáng thứ Ba, 11 tháng 9. Ngài tiếp các giám mục Venezuela và sáng thứ Tư, 12 tháng 9, Ngài tiếp kiến chung các tín hữu hành hương. Một phần lớn khóa họp được dành để điều chỉnh dự thảo hiến chế mới về giáo triều Roma, với tựa đề tạm thời là Predicate Evangelium, các con hãy rao giảng tin mừng. Hội đồng Hồng Y đã trao cho Đức Thánh Cha văn bản tạm thời, cần kiểm lại lối hành văn và duyệt lại về giáo luật. Khóa họp lần tới của Hội đồng C9 sẽ tiến hành từ ngày 10 đến 12 tháng 12 năm nay.
Sáng thứ Năm 13 tháng 9, Đức Thánh Cha đã tái kêu gọi các giám mục hãy sống thánh thiện và cầu vỏ cuộc sống thánh thiện trong giáo hội, tiến bước trong vui tươi và không lo âu. Đức Thánh Cha đã đưa ra lời mời gọi trên đây trong buổi tiếp kiến dành cho 130 giám mục thụ phong trong thời gian gần đây, đang tham dự khóa bồi dưỡng do Bộ Giám mục và Bộ các giáo hội công giáo Đông Phương tổ chức hàng năm. Ám chỉ tới những sự căng đan xảy ra tại một số nơi trong giáo hội, Đức Thánh Cha nói, mỗi người trong chúng ta phải đi vào chiều sâu trong tâm hồn mình và tự hỏi xem mình có thể làm gì để khuôn mặt của giáo hội trở nên thánh thiện hơn, giáo hội mà chúng ta cai quản nhân danh vị mục tử tối cao. Chỉ tay trách móc người khác, tạo nên những con dê tế thần, xé áo, đào bới trong những khuyết điểm của người khác, giống như những thái độ của những người con sống trong nhà cha như đầy tớ. Làm như thế chẳng ích gì. Điều cần thiết ở đây là làm việc với nhau trong tình hiệp thông, nhưng với xác tín rằng sự thánh thiện chân chính là sự thánh thiện Thiên Chúa thực hiện nơi chúng ta khi chúng ta ngoan ngoãn đối với Thánh Linh của Chúa và trở về với niềm vui đơn sơ của tin mừng. Vì thế tôi mời gọi anh em hãy tiến bước trong vui tươi, không cay đắng, thanh thản và không lo âu, được an ủi và không thất vọng, bảo tồn tâm hồn của chiên con, dù bị chó sói vây bủa chung quanh, nhưng vẫn biết rằng chiên sẽ chiến thắng nhờ sự trợ lực của mục tử. Trước đó, Đức Thánh Cha nhắc nhở các giám mục rằng, giáo hội không phải là của chúng ta, nhưng là của Thiên Chúa. Vận mệnh của giáo hội là đoàn chiên bé nhỏ, âm thầm chiến thắng trong thập giá của con Thiên Chúa. Và Ngài nói thêm rằng, các vết thương của thân mình Chúa Kitô cũng là điều thuộc về chúng ta. Chúng ta có nhiệm vụ động chạm đến các vết thương đó, không phải để đề ra những hiến chương hành động, nhưng là những nơi trong đó hiền thê của Chúa Kitô học biết cho đến mức độ nào mình có thể bị biến dạng khi những đặc tính của vị hôn phu bị mờ nhạt trên khuôn mặt của mình.
Mặt khác, trưa ngày 13 tháng 9, Đức Thánh Cha đã tiếp kiến phái đoàn Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ do Đức Hồng Y Chủ tịch Daniel DiNardo, Tổng Giám mục Galveston Houston, hướng dẫn. Hiện diện trong buổi tiếp kiến, ngoài Đức Hồng Y DiNardo còn có Đức Hồng Y St. Patrick O'Malley, Tổng Giám mục Boston, Chủ tịch Ủy ban Tòa Thánh Bảo vệ Trẻ Em, Đức cha Jose Horacio Gomez, Tổng Giám mục Los Angeles, Phó Chủ tịch Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ và Đức ông Tổng Thư ký Brian Brandfield. Trong thông cáo, Đức Hồng Y DiNardo đã cảm ơn Đức Thánh Cha vì đã lắng nghe và trao đổi với phái đoàn Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ về cuộc khủng hoảng luân lý gần đây trong giáo hội công giáo tại Mỹ. Đức Hồng Y nói, chúng tôi cảm ơn Đức Thánh Cha vì đã tiếp kiến chúng tôi. Chúng tôi đã chia sẻ với Ngài về tình trạng của chúng tôi tại Mỹ. Thân mình của Chúa Kitô bị xâu xé vì sự ác lạm dụng tính dục. Ngài đã rất chăm chú chân thành lắng nghe. Và đó là một cuộc trao đổi dài, mang lại nhiều thành quả tốt đẹp. Kết thúc buổi tiếp kiến, chúng tôi đã cùng nhau đọc kinh truyền tin, cầu khẩn lòng thương xót và sức mạnh của Thiên Chúa, trong lúc chúng tôi hoạt động để chữa lành các vết thương. Chúng tôi mong ước tiếp tục tích cực công việc cùng nhau phân định để đề ra những bước tiến hữu hiệu nhất trong giai đoạn tới. Người ta ghi nhận không thấy Đức Hồng Y DiNardo nói đến cuộc thanh tra tông tòa mà Ngài đã xin tòa thánh thực hiện. Sau khi phúc trình của Đại Bồi Thẩm Đoàn bang Pennsylvania về những vụ lạm dụng tính dục tại 6 giáo phận thuộc bang này trong vòng 70 năm qua.
Tại Nam Phi, Đức Tổng giám mục Stephen Preslin, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Nam Phi, kêu gọi dư luận đừng vơ đũa cả nắm đứng trước sự lạm dụng tính dục của một số giáo sĩ. Tuyên bố với báo Thánh giá miền Nam số ra ngày thứ Tư 12 tháng 9 vừa qua, Đức cha Preslin, cũng là Tổng giám mục giáo phận thành phố Cáp, nói: "Chúng ta hãy nhìn nhận sự kiện này, chính những lầm lỗi của con người ở nơi trung tâm cuộc khủng hoảng hiện nay, chứ không phải tôn giáo của chúng ta." Trong thư mục vụ mới đây, Đức Tổng giám mục Preslin đã yêu cầu các nhân viên liên hệ của giáo hội phạm tội lạm dụng tính dục hãy công khai xuất đầu lộ diện. Làm như thế, các nhân viên ấy có thể giúp giáo hội nhận ra đau khổ sâu đậm của mỗi nạn nhân và khiêm tốn góp phần vào tiến trình chữa lành. Trong thư, Đức cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục Nam Phi tái khẳng định chính sách tuyệt đối không bao dung đối với giáo sĩ lạm dụng tính dục trẻ em và những người che đậy những vụ lạm dụng ấy. Những người biết được những vụ lạm dụng phải đi thưa trình với nhà chức trách. Hồi năm 2016, trong tư cách là Chủ tịch Hội đồng Giám mục Nam Phi, Đức Tổng giám mục Preslin đã công bố một thư, trong đó Ngài xin lỗi các nạn nhân bị lạm dụng tính dục và nhìn nhận có những lỗi lầm trong việc xử lý các tội lạm dụng đó. Lá thư có đoạn viết: "Chúng tôi xin lỗi cho chúng tôi và cho hàng giáo sĩ vì chúng tôi đã không làm đầy đủ để nhìn nhận đau khổ về thể lý, cảm xúc và tâm lý mà các nạn nhân bị lạm dụng phải chịu qua các phần tử trong gia đình, các công dân và trong giáo hội." Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.